Mỗi người mình nó có một cái hạt giống tốt, thì mình giống như là mình phải biết gieo vào cái đất tốt. Cho nên cái y của các thầy á, thường là chia theo ruộng, chia giống như một cái mảnh ruộng vậy đó, thì gọi là phước điền, tức là cái y đó là y ruộng phước. Rồi người cúng dường tức là gieo cái hạt vào đó, tức là người ta biết gieo hạt vào, người ta đưa cái phước cúng, cái sự cúng dường vào một cái người có tu tập, để mà cái người đó có thể làm cho cái hạt giống tốt nó nảy mầm. Cho nên cái người xuất gia mà nhận cái sự cúng dường là có trách nhiệm, như mình nhận cái hạt giống của người ta thì mình phải có trách nhiệm là mình làm sao cái hạt giống này nó phải được nảy mầm tươi tốt. Ý là vậy. Thì Đức Phật, thật ra thì trước khi mà Đức Phật design cái y cho người tu thì Phật cũng đã sử dụng cái y mà theo cái đạo giáo bên Ấn Độ thời đó quấn. Các vị cũng quấn cái y như vậy, nhưng mà lúc đó chưa có cái ý nghĩa chính thức. Thì đến một khi mà Đức Phật nhìn xuống ruộng á, Đức Phật thấy những cái miếng ruộng nó đẹp như vậy, thì Đức Phật mới nảy ra cái ý là nên thiết kế một cái chiếc y, và làm sao cái chiếc y đó mang nhiều cái ý nghĩa. Cho nên bắt đầu Ngài A Nan chịu trách nhiệm thành lập cái chiếc y đó, và bắt đầu đi may, và bắt đầu gọi cái y đó là y ruộng phước. Cái chính nghĩa của nó là phước điền y. Ngoài ra nó có những cái tên như là nhẫn nhục, tại vì cái y đó nó mang là ruộng là phải là đất, mà đất thì có nghĩa là phải sự cõi có sự chịu đựng của nước sạch hay nước dơ. Cho nên cái y đó còn được gọi là y nhẫn nhục, nhẫn nhục y. Và mặc cái y đó, mặc cái áo này thì mình phải sanh những cái căn lành. Ruộng phước thì phải có nảy mầm căn lành. Cho nên người đắp y á, thì căn lành làm sao mỗi ngày phải được sanh ra. Cho nên trong cái lời mà khai thị trước khi truyền y đó, không? Chư Phật ba đời mặc y này để sanh tất cả các căn lành. Người đắp y này thì không thể nói bậy, người đắp y này không thể nghĩ bậy, không thể làm bậy, thì đó là chẳng phải là căn lành là gì. Tức là đắp cái y này vào thì phải thúc liễm thân tâm, cho nên cái y này có khả năng làm cho mình sanh các căn lành, và làm cho mình lìa những cái nhiễm ô. Cho nên cái y còn được gọi là liên hoa y. Liên hoa y tức là làm cho mình lìa cái nhiễm ô, và làm cho mình có được đủ cái sức nhẫn nại. Dù người ta đổ nước sạch nước dơ, nghĩa là người ta chê người ta khen, thì mình cũng phải chấp nhận những cái lời nói đó, thì gọi là nhẫn nhục y. Nhẫn nhục y, phước điền y, liên hoa y, còn có tên gì nữa, cứu lâm y. Tại vì nghe truyền thuyết nói là có một con rồng nó hay bị những cái loài khác ăn, thì nó chạy tới nó núp ở bên y của Phật, thì Phật mới rút cái sợi chỉ trong cái y đó, Phật đưa cho con rồng nó giữ, thì các loài khác thấy cái sợi chỉ y đó mà không dám đến gần. Thì cái đó mình có thể nói là không biết thiệt không, phải không, nhưng mà bây giờ mình nghĩ cái ý sâu nè, lấy cái ý thôi, cái y đó đó, chỉ một cái sợi chỉ của y đó mà còn có khả năng cứu độ. Nghĩa là cái mình nói lên cái tầm quan trọng của cái chiếc y đó. Cho nên nói như vậy để chúng ta không có được khinh suất, không có được coi thường, mà mình biết rằng mình có phước lắm mới được đắp cái y đó. Mình có duyên lành lắm mới được đắp cái y đó, chứ không phải ai cũng có thể. Thí dụ bây giờ cái người đó họ ra chợ họ mua, được không? Được, tại ngoài chợ có bán mà. Nhưng mà cái y đó không có được sự giá trị, không có được sự truyền trao, không phải từ cái tâm thành kính tha thiết khẩn xin để được nhận cái y đó, thì nó có cái hình tướng của cái y, chứ nó không có được cái uy lực của cái y. Cho nên khi thọ giới là cái y đó phải xếp lại để phía trước mặt, để phía trước đó. Rồi các hòa thượng Yết Ma mới cầm chiếc y lên giải thích chiếc y này, và nói rằng chư Phật ba đời mặc y này để có sự giải thoát. Tôi nay trao cho các vị y này để có sự giải thoát. Các vị phải y như Pháp mà hành trì. Thì khi đó Hòa Thượng Yết Ma mới truyền cái y đó xuống cho mình, và mình phải nhận cái đó, và y giáo phụng hành, nói ba lần. Xong rồi nhận đổi cái y trên đầu và đọc cái bài kệ: đẹp thay áo giải thoát, áo ruộng phước nhiệm màu, con cúi đầu tiếp nhận, đời đời nguyện mang theo. Vậy thì cái y đó bắt đầu nó mới có cái tác dụng. Cũng giống như cái tượng Phật mình thỉnh về thì đem lên băng thờ, bây giờ mình lau chùi sạch sẽ, mình gia tâm vô đó. Mà y này là tượng này giờ linh rồi đó. Mình thỉnh một sâu chuỗi nhờ thầy rờ vô một cái sâu chuỗi nó có lực, thí dụ vậy. Thì ở đây cũng vậy, cái căn lành là mình phải gieo trồng. Vì vậy cho nên đó là người ta mình là cái người có biếng ruộng, người giữ ruộng, người giữ ruộng, rồi các thí chủ Phật tử cúng dường, tức là người ta gieo vào, người ta gieo vào đó. Thí dụ như bây giờ cái người đó đó, người ta nghèo, mình có 10 đồng mà mình ủng hộ cho người ta 10 đồng là mình gieo vào cái ruộng phước, rồi là ủng hộ người nghèo đó 10 đồng gieo vô đó. Người khác gieo vô đó. Nhưng mà cái người mà người ta lãnh tiền đó đó, người ta có trách nhiệm phải xây cho người kia một căn nhà, bao nhiêu tiền đó, nhưng mà mỗi người gieo một hạt vô đó, thì cái người lãnh đây là người ta chịu trách nhiệm gom nguyên một cái chén lúa gạo đó đi tới xây dựng cái nhà đó. Thì người đó mình cũng gieo cái căn lành với họ, và họ cũng có cái gieo cái căn lành với mình, là mình vì tình thương mà trang rãi đến họ. Cho nên căn lành thì ai cũng có, mà ruộng đất tốt tươi thì khi chúng ta biết cái chỗ đó tốt rồi thì chúng ta gieo vào đó. Cho nên có những vị người ta ý thức những cái công trình của các bậc, của các vị mà người ta đề xướng những công trình lớn, những công trình xây dựng. Ví dụ như mình xây dựng tu viện, xây dựng Phật học viện, xây dựng những cái gì mà người ta cảm nhận rằng nó có cái lợi ích chung cho rất nhiều người, người ta sẵn sàng người ta đóng góp. Đóng góp để làm gì? Vì ta biết cái gieo trồng của người ta có ý nghĩa. Vì từ đây mà nó sẽ nảy ra những bậc anh tài, những người tốt, những người lành. Cho nên những cái trường học, những cái nơi chốn mà chúng ta gieo vào đó, thì chúng ta biết rằng nếu cái nơi này nó có mặt thì nó sẽ giúp đỡ được cho rất nhiều người. Và người ta sẽ từ những người này mà xã hội sẽ có thêm được những người tài, nếu mình nuôi dưỡng họ đúng mức. Cho nên nó nhờ như vậy đó mà những cái cơ quan từ thiện, những cái nơi mà gọi là thiện lành đó, nó mới có mặt được và nó duy trì được. Và tại chúng ta ý thức đó là một cái nơi chúng ta cần phải gieo trồng để cho những cái quả, những cái trái tốt nó có mặt. Cho cái phẩm này tên là trồng căn lành. Mà hồi cái phẩm chính thì gọi là căn lành. Và cái đại ý của phẩm này á, nó chỉ kể lại một vài việc là Đức Phật đã trồng căn lành ở nơi chư Phật như thế nào để có được những cái quả lành đó. Đại khái vậy thôi. Cái phẩm này nó không có dài, cái ý thì nó giống, cho nên mình có thể học một đoạn đến cái phần kệ tụng, nó lặp lại cái ý thì mình lược để mình qua cái phẩm khác. Lúc bấy giờ Đức Phật lại bảo tôn giả A Nan: sau khi gặp Đức Phật Nhiên Đăng, Như Lai lại gặp Đức Phật Liên Hoa Thượng. Như Lai đã dâng cúng ngài 5 cành hoa bằng vàng để cầu đạo vô thượng Bồ Đề. Đó là gieo đó, đó. Phật gieo căn lành ở nơi Đức Phật tên là Liên Hoa Thượng, bằng cách là cúng dường 5 cành hoa để làm gì? Để cầu đạo vô thượng. Mình bây giờ mình cũng vậy. Thí dụ mình gieo một cái phước lành nào đó thì mình cũng để, ví dụ cái người đó người ta bệnh hoài, hay là người ta muốn cầu cái tuổi thọ, thì thường thường các vị hay khuyến khích người ta đi phóng sanh. Phóng sanh để gì? Để gieo cái căn lành cho những chúng sanh khác, những cái mạng sống, để mình cầu lại cái tuổi thọ, cái bệnh tật. Và nhiều khi mình ý niệm là đời này mình bệnh nặng thì không nặng, nhưng mà cứ lai rai đau yếu rồi người nó không khỏe, thí dụ vậy. Có lẽ đời trước cũng sát sanh hơi nhiều, cho nên thôi đời này thứ nhất là tập ăn chay, thứ hai là tập phóng sanh để mình cầu cái phúc thọ lại. Có nhiều vị thì quan niệm là tức là khi chúng ta có một cái quả không thiện, cái hưởng cái quả đời này, thì chắc đời trước mình cũng tạo những cái nhân gì đó không tốt, cho nên đời này ta lập ngược lại, muốn cái nhân, muốn cái quả gì thì mình gieo cái nhân đó. Cho nên Đức Phật đã gieo căn lành ở Đức Phật tên là Liên Hoa Thượng. Và khi Ngài nói như vậy đó là nói cái gì? Nói là cái lúc Ngài chưa thành Phật, Ngài chưa là Phật, Ngài còn đang tu cái hạnh Bồ Tát. Tu cái hạnh Bồ Tát cho nên Ngài gặp ai Ngài cũng gieo căn lành hết. Kế tiếp Ngài nói: sau đó lại gặp Đức Phật Nhất Thiết Thế Gian Tối Thắng Tự Tại, Như Lai đã cúng dường Ngài bằng cành hoa bạc để cầu được nhất thiết, cầu trí nhất thiết chủng. Tức là Đức Phật khi còn là một cái người tu hạnh Bồ Tát đó, đã gặp được một Đức Phật tên là Nhất Thiết Thế Gian Tối Thắng Tự Tại. Tức là Đức Phật này là cái người có được cái tự tại tột cùng ở trong tất cả thế gian này. Thí dụ như mình có cái sự tự tại nhưng mà chưa có tối thắng, tự tại của mình cũng còn chút ràng buộc. Ví dụ ha, mình nói thôi khỏi cần coi ngày tốt ngày xấu vậy, miệng nói vậy đó mà cũng lật lịch liếc liếc một cái thôi. Sợ nhiều khi mình đi xin việc làm, mua nhà mua cửa dọn vô vậy, mặc dù nói vậy đó nhưng mà mình cũng còn đâu đó chút chưa thực tự tại lắm. Hoặc là ví dụ như mình nói tôi không có sợ chết, sống thì sống cho vui vẻ, chết thì chết chứ có sao đâu. Nói vậy đó mà hệ bác sĩ mà nói mình bệnh đó, cái về Google search thôi. Bệnh này lý do nào bệnh và chữa trị bằng cách nào cũng phải tìm. Nói vậy thôi chứ mình chưa có cái tự tại tối thắng. Mặc dù mình nói tôi giờ tôi nuôi con thôi, không có nuôi cháu nha, không có giữ cháu nha, nói vậy. Nhưng mà thử thời bây giờ mình thấy cháu mình, con mình bận rộn không lo, sao mình bỏ được, phải không? Mình cũng phải liếc ngó nó một chút. Thậm chí bây giờ mình không giữ nó, nhưng mà lâu lâu cũng phải phone nó, thăm nó. Nó có thể nó không thăm mình đó, nhưng mà mình phải thăm cháu. Tại sao biết không? Nước mắt lúc nào cũng chảy xuống, nước lúc nào cũng nhỏ xuống chứ ít khi nào nó ngược lên lắm. Con có thể cả tháng, hai tháng nó không gọi mình. Nhiều khi nó giữ, nó ở xa, nó cũng có, nó công ăn việc làm, nó quên lửng. Nhưng mình làm cha, làm mẹ, làm bà, làm ông thì thế nào cũng phải đi tìm cháu để thăm. Tại sao? Mình mặc dù nói vậy nhưng mà chưa có tự tại lắm. Cho nên có một Đức Phật tên là Nhất Thiết Thế Gian Tối Thắng Tự Tại. Tức là cái tự tại rốt ráo tột cùng. Như Lai đã cúng dường Ngài cành hoa bạc để cầu được trí nhất thiết chủng. Nói ngược lại, nói cho ngược lại là mình thường nghe là nhất thiết chủng trí, nhưng mà tại vì đây là dịch ra tiếng Việt cho nên nó là trí nhất thiết chủng. Thật ra để như vậy thì mình dễ nhận định. Nói về trí nó có ba loại trí, nó nhiều lắm nhưng mà ở trong cái phương diện này trí nó ba loại. Thứ nhất gọi là nhất thiết trí, thứ hai là đạo chủng trí, thứ ba là nhất thiết chủng trí. Thế nào gọi là nhất thiết trí? Đây là trí tuệ của bậc A-la-hán, bậc Thanh Văn, bậc A-la-hán. Tại sao? Tại vì các ngài này hiểu mọi cái khía cạnh của các pháp. Ví dụ thì bây giờ cái trí nhất thiết trí là nói đến cái vấn đề, nói đến cái vấn đề chấp trước của chúng sanh, các ngài biết những cái khía cạnh đó. Hay mình kể một câu chuyện ra, các ngài biết liền mình đứng trên cái khía cạnh nào, sao sao. Đó là nhất thiết trí. Còn đạo chủng trí là trí của Bồ Tát. Cái vị này là biết tất cả các pháp và dùng trí tuệ của mình uyển chuyển trong các pháp để độ. Ví dụ như người ta nói, người ta giả bộ, người ta nói tôi ăn sao cũng được, nói vậy nhưng mà thiệt sự ra thích ăn ngon. Thí dụ vậy đó nha. Rồi cái thì cái vị mà đạo chủng trí là trí của Bồ Tát này, nhận diện biết vậy đó. Nhưng mà phương tiện dùng trí tuệ, tôi biết rồi, anh nói vậy thôi, nhưng mà cái gì tốt anh vẫn thích. Thì thôi tôi phương tiện. Thí dụ vậy. Cho nên cái vị Bồ Tát mà người ta có cái đạo chủng trí là trí biết tất cả mọi khía cạnh của chúng sanh, nhưng mà lại vì cái tâm của Bồ Tát, vì lòng từ bi, cho nên phương tiện nương vào những cái gì mình nói, các ngài hiểu ý của mình và các ngài độ cho mình. Có nhiều khi có nhiều người gặp bác sĩ nhưng mà không dám nói bệnh thiệt, nói vòng vòng vậy đó. Ông bồ ông chú bác sĩ ông biết rồi, ông nói thôi kệ, mình cũng tôn trọng bệnh nhân, là bệnh nhân chưa dám nói thiệt bệnh, nhưng mà tôi bắt mạch là dính hết trơn rồi. Tôi đặt ống nghe là tôi biết bệnh gì rồi, thí dụ vậy. Tôi nhìn cái mắt, tôi nhìn cái lưỡi, tôi biết rồi, nhưng mà tại người ta chưa dám nói thiệt thôi, không sao, mình nương vào cái đó đi, rồi tùy theo đó mà bốc thuốc giúp cho người ta. Hoặc là có nhiều khi người ta sợ hãi lắm, đạo chủng trí biết được chuyện đó, biết được cái khía cạnh của chúng sanh là sợ hãi lắm, nhưng mà nương vào cái đó nói để người ta đừng sợ hãi, nhưng mà vẫn cho người ta những phương thuốc để người ta an tâm. Đó gọi là đạo chủng trí. Còn trước kia là nhất thiết trí, đó là trí của Thanh Văn, trí của La Hớn. Còn đạo chủng trí là trí của Bồ Tát. Còn nhất thiết chủng trí là trí của Phật. Là nhất thiết chủng trí là biết luôn cả hai cái trí trước, toàn diện hết tất cả mọi khía cạnh. Đó là nhất thiết. Nhất thiết chủng đó là tất cả mọi cái chủng tánh, các chủng pháp của cái mầm mống của các pháp. Ví dụ như hai người họ gây gỗ với nhau, họ lên họ nói, mình thì cũng còn phải đi điều tra hay là thế này thế kia, nhưng cái người có trí là người ta ngồi người ta nghe người ta biết. Đó là nói theo cái tinh thần Đại Thừa. Nhưng mà ở bên những cái kinh Nguyên Thủy đó, hay là Thượng Tọa Bộ đó, Phật giáo có hai cái bộ phái lớn là Thượng Tọa Bộ, Đại Chúng Bộ, thì các vị nói là nếu đứng trên phương diện của một Đức Phật lịch sử, thì Đức Phật lịch sử chỉ có trí tuệ, chánh niệm, hiểu biết, còn gọi là nhất thiết chủng trí. Trên đời này làm gì có một con người mà biết hết tất cả sự việc được. Đó là mình nói theo cái một Đức Phật lịch sử. Còn Phật giáo phát triển, tức là Phật giáo Đại Thừa hay là Đại Chúng Bộ đó, là các vị nghĩ rằng Đức Phật là một bậc gọi là đặc biệt. Ngài không phải thành Phật một đời này, cho nên cái trí tuệ Ngài uyên thâm và thấu đáo. Mình hiểu như vậy để mai mốt lỡ mình có đọc một cái bài viết nào đó, người ta phủ nhận chuyện Đức Phật không phải là bậc nhất thiết trí, bên này thì nó là Phật là nhất thiết trí, thì chúng ta hiểu người ta đứng trên cái phương diện nào người ta nói. Đó, như nãy vậy đó. Đấy, mình đứng phương diện này, mình nói mình đứng phương diện, nhưng mà nhất thiết chủng trí là người đứng hiểu hết tất cả mọi phương diện. Thì ở đây mình phải qua nói thêm một chút, để mà trong cái quá trình mà các vị đọc sách, nghiên cứu kinh điển gì đó, thỉnh thoảng có thấy những cái trường hợp người ta nói Phật không phải là nhất thiết trí. Ủa sao kỳ vậy, tôi nhớ tôi học kinh có nghe nói Phật là nhất thiết trí mà sao đây nói là không. Thì mình biết là đứng ở phương diện nào. Cũng giống như khi người ta nói về Đức Phật, nói Phật có nhiễm ô không, anh muốn hỏi Phật nào? Anh hỏi Phật lý tánh, anh hỏi Phật lịch sử. Phật lịch sử là một con người bình thường, cho nên Ngài có nhiễm ô. Bằng chứng là Ngài có được những cái diện nhiễm ô như người thế gian, nhưng mà Ngài đã thắng được những cái đó, Ngài vượt được những cái đó. Cho nên mình tôn kính Ngài là Phật, là bậc giác ngộ, là người tỉnh thức, vì Ngài hơn mình ở cái chỗ là Ngài có mà Ngài vượt được. Còn mình á, không có, tìm cho có rồi đắm chìm. Mặc dù miệng thì nói vậy nhưng mà vẫn chìm đắm. Còn Ngài là có mà Ngài vượt một cái, nhảy một cái một là qua bên kia. Đó. Nhưng mà nếu mà nói Đức Phật lý tánh, nghĩa là tự tánh giác ngộ, không hề có nhiễm ô. Không hề có nhiễm ô. Đó là tự tánh của một cái tánh thanh tịnh đó, đó. Không có nhiễm ô. Cũng giống như hồi chiều này Pháp Hòa nói với một vị Phật tử. Mình nói ví dụ như cuộc sống của mình, cái bản chất của mình nó giống như một bầu trời trong vậy đó. Nhưng mà thỉnh thoảng nó có những cái đám mây mù, có không? Cuộc đời mình có những lúc mà mây mù mịt không? Nhưng mà mây thì làm sao nó tụ mãi? Có ngày nó sẽ tan, mà nó tan rồi thì nó trở lại một bầu trời sáng trong. Tại vì đạo hữu đó đang gặp những cái buồn khổ, thì Pháp Hòa an ủi. Pháp Hòa nói là cái việc mà chúng ta thỉnh thoảng có những khổ đau, Có những tối tăm trong cuộc đời thì giống như một đám mây mù nó che vậy đó. Nhưng phải tính rằng mây mù không bao giờ ở mãi như vậy. Cũng giống như thành một mình ở thời tiết thôi. Có những ngày nó trong xanh thật là đẹp, nhưng mà có những ngày nó, một ngày nó tối om thì sao? Vì mây nó che hết ánh mặt trời cả ngày đó, nhưng ngày mai mây hết, phải không? Cho nên cái câu mà của ngài hình như ngài Trần Thái Tông hôm trước mình nói đó, cái câu là thiên gian hữu thủy thiên gian nguyệt, vạn lý vô vân vạn lý thiên, ngàn trăng ngàn mây ngàn nước ngàn trăng hiện, mấy dặm không mây mấy dặm trời. Nếu mà cái nước ở dưới này nó yên lắng thì nó sẽ soi một dù ở trên trời này chỉ có một ánh trăng thôi, nhưng một ngàn hồ nước ở dưới này mà yên lặng hết thì sẽ thấy một ngàn cái ánh trăng ở dưới nước. Cũng như thế, nơi nào không có mây thì nơi đó chúng ta sẽ thấy một bầu trời trong sáng. Thì chư tổ mới giải thích cái bầu trời trong sáng đó là tự tâm thanh tịnh của mình. Cái tâm mình xưa nay nó bình an, nó thanh tịnh lắm lận. Nhưng mà sở dĩ mà mình đủ thứ phiền não là tại vì thỉnh thoảng những đám mây nó kéo tới. Nhưng mà nếu mình hiểu ra được rồi á, ví dụ bây giờ mình giận cái người kia đi, là mây nó mù, nó che rồi, mình thấy họ mình cũng ghét, mình nghe tiếng họ mình cũng bực. Nhưng mà cuối cùng mình hiểu, ủa, mình tu tập tới bữa nay mà tại sao mình lại như vậy? Rồi cuộc đời này nó vô thường lắm kìa, tại sao mình lại cứ phải ôm ấp những cái đó hoài vậy? Mà sự hồi trước giờ, trước khi mình mới vừa gặp người đó, mình có cái vụ này không? Mình vẫn chào hỏi vui vẻ, chị em, anh, huynh huynh, đệ, mà sao bây giờ lại như vậy? Rõ ràng là đám mây nghiệp lực nó kéo tới, cái đám mây phiền não nó đã che ngăn rồi. Chứ mới đầu mình gặp đó, tại sao mình vẫn chị em được? Mình thương nhau câu cổ rồi, ăn chung mâm, ngủ chung giường, làm đủ trò hết, mà tại sao giờ không ai ngó ai vậy? Vậy là rõ ràng cái mây này, nghiệp lực này nó che nè. Dán cái mây đó đi thì trở lại một bầu trời đó. Cho nên cái Đức Phật tự tánh á, người ta hỏi mình vậy đó, hỏi Phật có nhiễm ô không? Khoan trả lời, anh hỏi Phật nào? Anh hỏi Phật lịch sử hay anh hỏi Phật lý tánh? Phật lý tánh là như bầu trời sáng trong. Còn Phật lịch sử thì lẽ là con người thì vẫn còn muốn chứ, muốn ăn, muốn ngủ, muốn mặc, muốn đủ thứ nè. Nhưng mà ông Phật lịch sử này, ông hơn tất cả con người lịch sử mình đây, là ông thắng được tất cả mọi cái dục vọng. Cũng như thế, ai hỏi mình đạo Phật có từ hồi nào, mình hỏi lại, anh muốn hỏi đạo Phật nào? Đạo Phật lịch sử hay đạo Phật lý tánh? Đạo Phật lịch sử là có cách đây 2600 năm, do một người tên là Sĩ Đạt Ta khai sáng. Đó là đạo Phật lịch sử, đạo Phật có mặt ở trên cái cõi đời này. Còn nếu đạo Phật của lý tánh, đạo là gì? Đó là bổn phận của mỗi người, nó là tự tánh nhẹ nhàng ở nơi mỗi con người. Đó không ai khai sáng được hết, nó sẵn có nơi mỗi người mà. Ví dụ như bây giờ trong con mèo, trong con chó, nó có đạo không? Có không? Có chứ. Nếu nó không có thì tại sao mình đánh nó biết đau, nó chạy. Và nó từ đó về sau nó gặp mình là nó biết mình ghét nó không dám tới gần. Còn nếu mình ôm ấp nó, mình thương yêu nó lại đi trông chờ mình. Quý vị thấy có những người ta nuôi chó không, mà con chó nó trung thành với chủ. Nó chỉ cần nghe cái tiếng đóng cửa xe thôi là nó biết người nào về, nó chạy tới chạy lui trong nhà, nó quấn quýt, nó chờ đợi. Rồi mình nói nó đứng, nó biết đứng, kêu nó ngồi, nó biết ngồi. Nếu nó không có cái tự tánh đó ở trong người nó. Cho nên hồi xưa cái vị tổ mới hỏi là con chó có Phật tánh không đó. Rồi ông tổ kia ông nói không. Rồi không khác, người khác hỏi con chó có tự tánh không? Nói có. Nó ủa sao kỳ vậy? Nếu mà nói con chó nó có cái có Phật tánh á, thì tại sao nó không chui vô một cái thân thể đẹp đẽ của một con người, nó lại chui vô chi cái bộ lông dơ giấy đó? Thì vị tổ trả lời sao? Vì nghiệp thức che đậy. Nghiệp thức che đậy là gì? Là những cái nghiệp mà nó do cái tâm phân biệt của mình đó. Người này thấy ghét, người này thấy thương, người này dễ thương, người này khó ưa, người này siêng năng, người mình bị những cái phân biệt đó, cho nên rốt cuộc nó đầy ắp trong cái tâm thức của mình. Bây giờ mình đặt một câu hỏi là trước khi những vấn đề mà lăng tăng nó xảy ra, lần đầu tiên mình gặp người đó, mình có ghét người đó không? Không. Vậy thì tại sao bây giờ mình ghét? Rõ ràng là sống lâu sanh nghiệp lực. Cho nên mấy dặm không may mấy dặm trời. Cho nên mình phải có một cái niềm tin. Thì Pháp Hòa mới an ủi cái vị đạo hữu đó. Pháp Hòa nói, con đường nào nó cũng có những khúc quanh. Đâu có con đường nào thẳng thẳng tắp đâu. Thậm chí có những cái dốc đồi lên hoặc có những cái dốc xuống. Nhưng mà nếu như mà mình là cái người mà biết lái xe đó, mình có đi những cái khúc quẹo á, mình vẫn uống cái xe, mình vẫn bẻ cái lái, vậy mà mình đi những cái cua vẫn an toàn, vẫn đúng len đàng hoàng, không hề cả cán len. Tại sao vậy? Tại vì mình biết lái xe, mình biết cầm cái tay lái đó. Thành thử ra không có đổ thừa đường cong, đường méo gì được. Mình biết tu thì nghiệp lực phải giảm. Còn nếu mình cứ đổ thừa, tại cái người đó làm cho tôi phiền não, tại cái người kia làm tôi giận, không có được. Bản tánh, bản chất, mọi thứ, mặc dù á, mình mới tu thì cảnh nó trợ tâm, nhưng mà tu lâu rồi, phải ít nhất cũng phải điều, phải ngự trị cái tâm mình được chút chứ, tại sao để cái tâm mình nó rong ruổi như vậy? Vậy thì cái một gì, cái sự mà cái kết quả tu tập của mình ở chỗ nào? Kết quả tu tập của mình ở chỗ nào mà tới bây giờ vẫn bị cảnh sai, mà tâm mình chưa có thể thắng được cảnh, vẫn cái mình vẫn bị cái cảnh nó sai mình. Coi coi cái ngõ kìa, đi thấy ghét không? Như vậy là cái tướng của cái người đó điều khiển mình rồi, mình không trị được tâm mình. Người mới tu ta nói vậy được, ăn tương ăn chao không biết bao nhiêu hũ, tương không biết bao nhiêu chai, rau củ không biết bao nhiêu, mà ăn thì ăn chay mà tâm chưa có chay, tâm còn mặn quá, tâm còn mắm ruốc quá. Thành thử ra mình nhớ là mấy dặm không mây, mấy dặm trời, mây nó chỉ là cái tạm. Thì thầy Chư Tổ mới nói là mây đó là gì? Đó là nghiệp thức của mình. Thành thử con chó nó vẫn có tự tánh, nhưng chỉ một phút nào đó nó bị che đậy cái đó đi, cho nó chui vô cái bộ lòng đó. Ý nó là cái nghiệp lực nó lôi mình. Nhưng mà khi mà cái nghiệp đó nó vén ra được rồi, vén vào mây rồi, thì cái đó nó trong veo trở lại. Chỉ hai câu thơ đó thôi mà có thể nói nguyên một bài pháp, mà có thể nói là cả một cái đời tu đó. Ở dưới này cái mặt hồ nó tĩnh lặng thì bao nhiêu cái nó soi rồi. Có một lần Pháp Hòa đi thiền hành ở bên bờ biển buổi sáng, Pháp Hòa làm bài kệ: sáng nay lòng thanh thản, biển vắng bước chân êm, nghe sóng đời cứ vỗ, lòng biển vẫn êm đềm. Sóng đời nó cứ lấp nhấp nhô, nó vỗ suốt, nhưng mà cái lòng biển là gì? Đó là cái đáy biển, tức là cái tâm của mình. Mình nhận diện ra được cái đáy biển nó vẫn bình an như vậy đó. Và mình cũng thế, mình cái tâm mình nó vẫn bình an như vậy đó. Nhưng mà mình vẫn thấy rõ tất cả mọi cái đợt sóng. Có một cái bài hát á, biển đánh bờ, xôn xao bờ đánh biển. Biển nó tấp vô bờ, cái bờ đạp lại, cái nước nó dội ra, thành thử rốt cuộc rồi cả đời cứ làm cái việc đó. Rồi cuối cùng cái câu chân lý là gì? Đừng đánh nhau, hỏi biển sẽ tàn phai. Đừng có đánh nhau, mọi thứ nó sẽ tàn phai. Nước nó đánh vô bờ, thấy vậy đó mà lâu ngày chỗ bờ nó sẽ mòn. Cảnh đời như đá mài dao, cả hai mòn hết, có nào bền lâu. Mài dao mình tưởng đâu là dao mòn thôi, nhưng mà không ngờ cái cục đá mài dao có ngày nó cũng mòn. Thế thì có gì đâu mà phải nói như vậy, có nghĩa là mình phải đi tới cái chỗ hoàn hảo. Nhưng mình đã tu rồi thì những cái lúc nào nó sanh khởi, ít ra mình còn phải nhận diện được nó, để mình thắng trị nó được một phần nào, để thể hiện cái lực tu của mình chứ. Chứ đâu có phải nói đây mà là mình thản nhiên trước mọi việc, chưa được. Nhưng mà vừa khởi mình biết, đó là cái mà cái chuyện mà chúng ta cần có. Chúng ta không thể diệt được phiền não, nhưng chúng ta có thể thấy được phiền não để chúng ta giảm bớt đi một phần nào. Đó là mục đích của người tu tập. Quy y đâu phải là để mình thành một cái người hoàn hảo, gọi là giữ giới hoàn toàn đâu. Nhưng mà quy y để làm gì? Để mỗi lần nó sanh khởi biết, tôi là Phật tử, tôi giữ giới gì đó, để mình giảm nó đi. Cho nên mình có tu là nó đỡ lắm. Cho nên đối với ở đây nó là cúng dường gieo cái căn lành đó với các bậc Như Lai. Thì đây là cái người mà có được cái trí mà biết tất cả. Để làm chi? Để mình sống mình tùy thuận. Mình sống mình tùy thuận, mình tùy duyên. Hồi sáng này có một gia đình có đám tang, đi lên nhờ coi ngày đám tang. Thì Pháp Hòa mới nói là, cũng nói sơ sơ vậy, Pháp Hòa nói thứ tư được ngày, thầy làm cuối tuần được không? Tại vì người nhà con muốn cuối tuần. Thì nói tới nói lui cái đi phó một vòng rồi, cái cuối cùng cái nói thôi, con chọn thứ tư. Thì Pháp Hòa mới giải thích. Pháp Hòa mới nói, thật sự mà nói, nếu nói là hoàn cảnh đúng không? Ngồi đây trong chúng ta ai không có hoàn cảnh của mình. Người này hoàn cảnh phải đi làm cuối tuần nè. Người này hoàn cảnh phải giữ con nè. Người này hoàn cảnh phải lo chồng nè. Bây giờ chị đây, anh đây, cái hoàn cảnh của quý vị là quý vị đang chủ trì chọn ngày cho một cái tang lễ cho người thân. Hoàn cảnh của quý vị là phải đi tới một quyết định. Và bây giờ quý vị cứ đi hỏi những hoàn cảnh khác, để rồi mình không lo cái hoàn cảnh của mình được. Thì bây giờ tùy duyên thôi. Mà Pháp Hòa mới nói cuộc sống này á, không có cái gì mà hoàn hảo đó. Chẳng hạn như coi ngày đám cưới đó, coi đi rồi cuối cùng mà toàn đám cưới thứ bảy không à. Có ai mà đám cưới thứ hai, ba, từ sáu giờ coi cho đã đời, rồi cuối cùng cũng là thứ bảy thôi. Nhưng mà tại sao lúc đầu nói sổng chọn luôn thứ bảy đi? Không yên tâm. Không yên tâm, phải coi cái cho nó yên lòng. Đó là một việc. Việc thứ hai, thật sự mà nói, đâu phải là mình có mặt ở đám tang. Rồi bây giờ cái hoàn cảnh của mình là cái người phải giữ, phải lo một cái tang lễ. Rồi mình đi một vòng giữa các hoàn cảnh khác, rồi rốt cuộc mình làm được cái gì đó. Rồi cái thứ hai là gì? Đây là Pháp Hòa tùy thuận quý vị nha. Quý vị muốn coi là phải dở lịch coi nha. Chứ còn thật sự mà nói á, mình coi ngày để làm đám tang chứ mình có làm gì đâu. Đâu phải mình đi ăn trộm ăn cắp gì đâu. Mà cũng không có lịch nào nói bữa nay tốt ngày ăn cắp nè, cho hôm bữa nay là được việc nè. Đâu có lịch nào nói chuyện đó. Đó là mình tùy thuận. Có những vị lên nói nhờ thầy coi dùm cái hướng nhà tốt, của hỏi mua nhà chưa? Nói dạ mua rồi khỏi coi. Nếu tôi coi mà tôi nói vào cái hướng xấu lẽ quý vị bán nhà nè. Rồi bây giờ thí dụ bây giờ biết được cái chỗ đó mà xấu mà ở yên tâm không? Ở cũng không yên phải không? Tại tâm lý mình nói ông thầy nói nhà này xấu. Cho nên là ai lên coi hướng nhà mà này mua chưa? Mua rồi thôi khỏi coi. Mà chưa mua thì còn gọi là cái gì là bấm bụng giả bộ coi vậy. Cho nên cái chuyện mỗi người mỗi hoàn cảnh, mà trên cuộc đời này không có gì hoàn hảo á. Bây giờ nói cho cùng nè, con người là động vật tối cao, cao hơn con thú. Ví dụ con người mà con thú á, nó muốn ăn là nó nhào tới nó ăn, thậm chí nó giành ăn nữa. Con người lịch sự ăn phải để vô dĩa, vô chén và phải mời, nhưng mà nó cũng là ăn à. Nhưng mà con người là động vật tối cao, cho nên con người ăn còn biết để vô một cái gì đó, rồi ăn còn mời mọc với nhau, còn nhường với nhau. Còn con thú nó khác, ăn là nó nhào tới nó ăn và thậm chí nó giành. Con người có tầm quý cho nên mới tạm chế mấy cái áo này để che cái thân thể, để mà tránh đi cái sự xấu hổ. Con người á, khác con thú là con thú nó chết nằm đó để con khác tới ăn nó, thậm chí không ăn dư ăn gì đó rồi nó tự nó rã nó. Con người chết này để nó hôi lắm, nó thối lắm, là phải tìm cách để thanh toán nó, phải giải quyết nó thì chôn hay thiêu. Con người con thú nó muốn làm gì làm, nó muốn coi ngày, mà ai gặp nó cũng chạy muốn chết vậy đó. Thí dụ mình gặp con cọp đi, nó đâu coi ngày bữa nay đi đường gặp ai đâu, mà nó thấy mình là mình chạy nói vậy có coi ngày không. Mình cũng coi quá trời mà gặp nó rồi lúc mình không có giao hẹn được với tử thần, mình đâu có làm chủ được cái gì đâu. Mặc dù cái tiếng mình nói mình làm chủ đó, chủ nhà, chủ hãng, đủ thứ chủ, mà không làm chủ được bệnh, không làm chủ được chết. Thế thì mình cũng làm chủ phần nào thôi, chứ mình đâu có làm chủ toàn vẹn. Rồi mình nói là mình có cái nhà, cái xe đó mình làm chủ, mà hỏi vợ coi nợ còn sao làm chủ được. Chả không thích là mất nhà, mất xe. Pháp Hòa nói vòng vòng như vậy để mà mình biết rằng mình làm cái gì đó. Cho nên cái chữ mà nhất thiết trí ở đây đó có thể hiểu là mình biết được mọi hoàn cảnh của chúng sanh, mọi hoàn cảnh của thế gian, để mình ứng hợp theo cái việc đó mà mình nói. Là hồi sáng này là gia đình lên ngồi coi ngày, mà rốt cuộc coi cái gì đâu, Phố Hoàng ngồi giảng Chợ Đen. Nói xong cái người nhà nói trời ơi giờ nghe thầy nói xong người nó nhẹ nhõm ra, chứ con lo tại vì đi coi ngày mà lựa ngày không được là xui xẻo là bị nhà đình. Là Pháp Hòa nói bây giờ ví dụ như giờ mình không, trước đây không có vụ gì hết, mấy vị đó có xui không? Con người mình vẫn bình thường à, vẫn xui, vẫn mất tiền, vẫn bị nói oan, bị đủ thứ, nhưng mà mình tâm lý hễ mà gặp cái chuyện gì cái đổ thừa. Chứ cái người mà người ta đi lãnh cái chuyện đi coi ngày, chôn cất an táng, người ta lãnh trách nhiệm lắm. Thì mình hiểu được như vậy, cho nên Pháp Hòa giải thích. Khi mà xong rồi thì các vị nhẹ lòng. Mỗi người mỗi hoàn cảnh, cái hoàn cảnh mình ở đây là phải giải quyết. Bây giờ quý vị nhìn coi, coi xong rồi phải lấy tuổi nha, tuổi hết gia đình rồi coi. Sao được, tránh người này thì trúng người kia. Cho nên coi bói, coi ngày người ta lựa lấy một vài tuổi tượng trưng thôi chứ. Cho nên nhất thiết trí ở chỗ này cũng có thể hiểu là trí biết tất cả mọi cái hoàn cảnh của cái phạm vi nào mình đang ở, chúng sanh là mình ở, để gì? Mình có thể thích ứng, mình nâng đỡ họ. Tạm hiểu là vậy cũng được nữa. Cho nên chữ nghĩa cũng để nói để mình hiểu được một chút vậy đó, để trong cuộc sống. Chứ còn giờ nói gì ra nó cũng vướng hết á, nói gì ra cũng trật hết á. Cho nên nói cái gì không trúng, cũng không trúng hết á, mới là trúng. Còn mình cho mình nói cái gì cũng trúng là trật. Mình trúng được khúc này, mình không có trúng khúc khác. Sau đó lại gặp Đức Phật Cực Cao Hạnh, Như Lai đã dùng đồng tiền quý báu để dâng lên cúng dường Ngài, để cầu trí bất khả tri. Hồi nãy là trí nhất thiết ha, bây giờ ở đây là trí bất khả tri. Bất khả tri là gì? Mình có một trí tuệ mà không ai có thể nhận biết được cái đó. Ví dụ mình có nhiều người ta nói trời nó tưởng nó khôn mà nó nhúc nhích là tôi biết nó muốn cái gì rồi. Cái này là trí có khả tri. Còn có những người, người ta có cái trí mà phàm phu không nhận được. Trí bất khả tri là những người không có đủ cái tâm, cái lực không hiểu được. Ví dụ những cái việc làm của các cái bậc cao đức, những bậc có trí tuệ, những bậc có tư duy, mà mình đem cái tâm phàm của mình ra, mình nhìn nhận không ra đâu. Cho nên có cái câu đó, cái câu là thánh trí cao thâm, phàm tâm nan trắc. Cái trí của bậc thánh nó cao thâm lắm, lấy cái phàm phu trí, trí tuệ của phàm phu, trí của phàm phu mà để trắc nghiệm, để mà so sánh, để mà gọi là đi tìm tòi, để mà tra khảo, khó lắm. Tại vì bậc trí là người ta làm có lợi mình, lợi người, lợi cả hai. Còn mình giờ là lợi mình nhiều hơn lợi, là lợi người, mà thậm chí lợi mình mà hại người cũng dám làm nữa đó. Người nào mà nói là lợi lợi mình mà không lợi người thì cũng đỡ đỡ. Có nhiều khi cái trí của mình nó khôn, nó thông minh đến mức là lợi mình mà hại người luôn nữa. Nên Đức Phật nói có những người ta làm việc lợi cho mình, hại cho người. Có khi lợi cho mình mà không lợi cho người. Có khi là lợi mình, lợi người. Có khi thì hại mình mà hại người cũng có. Ở đây quý vị sẽ thấy cúng những cái quý báu từ vàng rồi bạc rồi qua tới gì? Qua tới tiền của quý báu. Rồi sau đó lại gặp Đức Phật thượng dự, Như Lai đã dùng nhiều vật báu để cúng dường Ngài, cầu được trí vô chướng ngại. Trí vô chướng ngại là gì? Là có trí tuệ, không có cái gì có thể ngăn ngại được. Ví dụ như mình thấy cái việc đó nó trúng, mà nó đúng cái lúc mình cần làm, hay là người kia đúng lúc cần mình, thì mình làm mà không có bị những cái hăm dọa, những cái bên ngoài nó tác động mà làm mình dừng lại cái việc đó, gọi là trí vô chướng ngại. Sau đó lại gặp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Như Lai đã cúng dường Ngài nhiều loại hoa để cầu đạo vô thượng Bồ Đề. Vô thượng Bồ Đề là quả Phật đó. Sau đó lại gặp Đức Phật Đế Sa, Như Lai đã dùng bột chiên đàn đỏ cúng dường Ngài để cầu được trí vô chướng ngại. Sau đó lại gặp Đức Phật Nhất Sa, Phất Sa, Như Lai đã phát khởi lòng tin sâu sắc đối với Ngài, đã chiêm ngưỡng Ngài 7 ngày 7 đêm không hề nháy mắt. Ngài đã đọc vô lượng bài kệ xưng tán Ngài. Cái mình gieo trồng á, hồi nãy là cúng dường các thứ ha, bây giờ mình gieo trồng ở nơi Đức Phật lại gì nữa? Chiêm ngưỡng. Chiêm ngưỡng. Ví dụ như mỗi ngày á, mình đứng trước Phật, mình dâng một cây hương là mình cúng hương nè. Rồi mình đảnh lễ là mình cúng dường bằng cách đảnh lễ nè. Bây giờ mình nhìn tượng Phật, chiêm ngưỡng tượng Phật để chi? Để cái ánh, cái nét đẹp, cái nét trang nghiêm của Đức Phật á, làm lắng cái tâm mình. Và chiêm ngưỡng đây là một cái sự gieo trong, bởi vì mình nhìn Phật để mình khởi cái tâm lành. Có nhiều khi mình chiêm ngưỡng những cái hình nó không lành mạnh thì mình đâu có khởi cái tâm lành được. Còn mình nhìn cái hình ảnh lành mạnh thì mình sanh tâm lành. Đó là tại sao chúng ta tạo tượng Phật. Tạo tượng Phật, tạo tượng Bồ Tát để làm chi? Để người ta chiêm ngưỡng, người ta sanh tâm cung kính. Trong khi đó xã hội có những nơi người ta có thể không phải là những hình ảnh đó, mà những hình ảnh nó có tính cách, nó tạo cho người ta những ý nghĩ sai quấy, hoặc là sanh những cái ý tưởng không lành mạnh. Đó, cái đó cũng một hình thức chiêm ngưỡng. Vì mình chiêm ngưỡng Phật, cho nên các vị mà tạo tượng Phật trang nghiêm có phước lắm. Vì người ta nhìn Phật, người ta sanh tâm cung kính. Vừa thấy dung nhan điều ngự, trăm ngàn phiền não sạch không. Đó là cái sự chiêm ngưỡng đó. Thân Phật thanh tịnh như lưu ly, trí Phật rạng ngời như trăng sáng. Hay là cái bài mà trước khi vô một cái sớ, Như Lai đức tướng vô tận không thể tán dương, huỳnh kim mãn nguyệt tướng tam giới độc xưng tôn. Đó là những cái câu để xưng tán Phật. Mình nói lên những cái câu đó để mình chiêm ngưỡng. Có một Phật tử viết cho một cái thơ: thầy ơi, giờ mỗi lần con nhìn Phật con hay nghĩ bậy quá, giờ làm sao để con đừng có suy nghĩ như vậy, hay là suy nghĩ lung tung. Thầy Hòa nói bây giờ á, mình nên học thuộc mấy cái bài tán thán Phật. Để làm chi? Để mình nương vào những cái bài đó, và cái tâm mình nó duyên theo đó. Tại mình chưa đủ khả năng chỉ nhìn Phật không mà đảnh lễ, thì bây giờ mình phải học những cái bài kệ đó. Giống như cái bài kệ mình hay đọc vậy đó: sen quý nở đài giác ngộ. Đọc lên để mình quán theo từng câu đó, để mình nhìn Phật, để mình giảm đi những cái tâm suy nghĩ khác. Cho nên ở đây nói là chỉ cần chiêm ngưỡng thôi, 7 ngày 7 đêm không hề nháy mắt, đọc vô lượng bài kệ xưng tán, thuộc kệ xưng tán Phật. Để mình bây giờ ví dụ đi, Mình lấy cái ý nghĩa xưng tán Phật để mình xưng tán cuộc sống với nhau. Con người ai cũng có cái hay. Ví dụ như cái người kia, họ có cái tánh vậy đó, nhưng mà bù lại họ không có bao giờ có cái ý xấu khác. Mình phải nhận ra cái đó. Ở trong một cái viện dưỡng lão người già đó, thì người già là mỗi người sẽ có mỗi cái tật. Nhưng mà nhân viên ở trong cái nhà dưỡng lão đó, họ thương được mỗi người là tại sao? Tại họ tiếp xúc lâu ngày với người đó thì họ phát hiện cái bác này nè có một cái không dễ thương, nhưng mà bù lại bác này lại có những cái dễ thương khác. Cho nên y tá có thể chăm sóc được người già, mặc dù mỗi người già đều có những cái chứng tật của họ. Mà người già rồi thì họ đâu có điều khiển được cái đó. Cái tánh nhiều người tánh hung dữ mà khi già rồi nó bộc phát. Nhưng mà bù lại có những lúc mà không có bình thường, những lúc bình thường họ lại có những cái tốt khác. Nên là thương được cái chỗ đó. Cho nên mình xưng tán là vậy đó. Sau đó lại gặp Đức Phật Tỳ Bà Thi, Như Lai đã dùng đậu để cúng dường Đức Phật ấy. Từ vàng bạc châu báu xuống tới sự chiêm ngưỡng hay là một hạt đậu. Sau đó lại gặp Đức Phật Thi Khí, Như Lai đã đem áo quý báu vô giá để cúng dường Đức Phật ấy. Sau đó lại gặp Đức Phật Tỳ Xá Phù, Như Lai đã đem những thức ăn uống trân quý để cúng dường Đức Phật ấy. Chứ mình có cái gì mình cúng được, từ của báo cho đến gọi là vật thực. Này A Nan, trong kiếp hiền này, trước tiên Như Lai gặp Đức Phật Câu Lưu Tôn và theo ngài tu phạm hạnh cầu có được trí tự nhiên. Mỗi nó có ba thời kỳ: quá khứ, hiện tại, vị lai. Thì cái kiếp quá khứ gọi là kiếp trang nghiêm, kiếp hiện tại gọi là kiếp hiền. Mình hay sướng đó: Nam mô quá khứ trang nghiêm kiếp thiên Phật, Nam mô hiện tại hiền kiếp. Như Đức Phật nói trong kiếp hiền. Kiếp hiền này, trước tiên Như Lai gặp Đức Phật tên là Câu Lưu Tôn và Phật, và theo ngài tu phạm hạnh. Tu phạm hạnh là tu gì? Hạnh thanh tịnh. Thí dụ như đối với khẩu, vị này không có nói những cái điều sai quấy, không nói những điều không cần phải nói, nói đúng lúc, nói đúng thời, nói không có tổn hại. Đối với và đồng thời đó là cái phần nói. Đối với phần ăn thì người ta cũng ăn đơn giản để nuôi thân, chứ người ta không cầu kỳ để mà sướng cái khẩu vị đó. Đó là phẩm hạnh đó. Ví dụ mình nói là thôi giờ mình mùa đông mà có cái áo ấm mặc là quý rồi, không có cần mình phải cầu kỳ phải áo hiệu gì, loại gì, đơn giản này gọi là phạm hạnh. Những cái gì mà mình đơn giản hóa, không có nghĩa là mình bỏ tất cả, mình vẫn sử dụng tất cả, nhưng mà nó đủ cho mình để mình tu tập thôi. Cái đó gọi là phạm hạnh. Phạm này là lấy chữ phạm thiên, phạm hạnh là trời, trời phạm thiên, hạnh là cái cách sống, cái cách sống của trời, mà cách sống của trời là đơn giản thanh tịnh. Cho nên vì đơn giản thanh tịnh sống phạm hạnh như vậy, cho nên gọi là gì? Đó là trí tự nhiên, trí biết ứng xử theo mọi việc bình thường. Sau đó lại gặp được Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni, Như Lai cũng theo ngài tu hành phạm hạnh. Sau đó lại gặp Đức Ca Diếp, Như Lai cũng theo ngài tu hành phạm hạnh. Như Lai ở nơi tất cả các Đức Phật đó đều cầu quả vị vô thượng Bồ Đề, cầu tự độ mình và độ những người chưa được độ. Rốt cuộc á, mình cầu mình đi gặp tất cả duyên lành với tất cả chư Phật để làm gì? Để một việc thôi, là cầu được tự độ cho mình và độ cho những ai chưa được độ. Mình chưa được độ thì độ cho mình, gọi là tự độ. Mình giúp đỡ cho người, có những người người ta đã được độ thì không cần, nhưng đây là những người chưa được độ, mình giúp cho anh ta. Thường thường á, mình đi vô trong một cái công ty, một đứng ngoài chợ, đi vô trong shopping đi, thì những cái người mà người ta làm việc trong đó, người ta đi ngang, người ta gặp mình, cái người ta hỏi mình gì? Anh đã có được sự giúp đỡ chưa? Have you been helped? You need help. Anh có được ai giúp chưa? Anh có cần giúp không? Em mình nói, oh, I'm fine, tôi đã có người rồi thôi. Mà chưa có là họ sẽ giúp mình liền đó. Họ đi tìm những người nào chưa được giúp để họ giúp. Mình tìm cái món hàng đó chưa ra, họ sẽ tìm cho mình, giúp cho mình tìm cái món hàng đó. Thậm chí mình đi vòng vòng mình kiếm ngoài, thì cuối cùng mình hỏi họ cái chỉ hàng số mấy có gì đó. Cho nên những cái người mà người ta mướn đi vô trong một cái shopping mà đâu phải đứng chết chồng đó đợi khách tới, không? Mình phải đi tìm khách đó, đi hỏi người ta coi người ta, thì như vậy người ta mới appreciate mình, mới trân quý cái cách làm việc của cái công ty mình đó. Thì cái cách nó cũng vậy. Cầu tự độ và độ những người chưa được độ. Cầu tự mình được giải thoát và những người chưa được giải thoát thì được giải thoát. Cầu tự mình chứng nhập Niết Bàn và những người chưa chứng nhập Niết Bàn thì được chứng nhập Niết Bàn. Nè A Nan, hãy xem đó, Như Lai đã cung kính tôn trọng cúng dường chư Phật Thế Tôn trong vô số kiếp, đầy đủ vô lượng các công đức lành, chỉ vì cầu quả vị vô thượng Bồ Đề. Trước sau tuần tự như thế, thầy nên biết rõ. Cầu từ tuần tự, nhưng mà cuối cùng cái chỗ tột cùng là gì? Cái chỗ mà giác ngộ rốt ráo vô thượng đó, đó là quả vị Phật. Giác ngộ tuy chỉ trồng chút ít căn lành nơi chư Phật, nhưng Như Lai đã có được công đức thần thông và lợi ích rộng lớn như thế. Tuy trồng chút ít căn lành thôi, nơi chư Phật thôi, nhưng Như Lai đã được có được công đức thần thông và lợi ích lớn như thế. Này A Nan, căn lành mà Như Lai đã trồng nơi chư Phật tuy chỉ có chút ít, nhưng vì đó là căn lành của đạo quả giác ngộ không thể nghĩ bàn, cho nên này ngày nay Như Lai mới có được phước báo không thể nghĩ bàn. Tuy chỉ có chút ít căn lành, nhưng vì đó là căn lành của đạo quả giác ngộ không thể nghĩ bàn. Cái chỗ mà giác ngộ, cái chỗ đó không có thể nói. Tại vì sao? Tại vì cái đó là tùy theo cái tu tập của mình mà mình nhận ra thôi. Cho cái chỗ giác ngộ nó không có nhằn mé. Cái chữ cái, cho nên nó, ở trong kinh sách thường dùng cái chữ là chơn minh liễu. Nhớ không? Trong cái bài hồi hướng á, nguyện đắc trí tuệ chơn minh liễu. Có được cái trí tuệ chơn chánh mà liễu đạt, là rốt ráo một cách thấu đáo, gọi là liễu ngộ hay là liễu đạt. Thí dụ như mình nói, con xin kính trình đại chúng để đại chúng liễu tri. Đại chúng tri là biết, nhưng mà có thể biết một khúc. Tôi biết 11 giờ ăn cơm mà tôi biết 2 giờ làm gì. Bây giờ tôi thông báo đầy đủ hết chi tiết. Nói xong cái, con xin kính trình đại chúng để đại chúng liễu tri, để đại chúng biết rốt ráo hết tất cả cái chương trình của ngày hôm nay. Còn hồi nãy giờ con chưa nói vậy, con cũng nghe. Người thì có thể người biết được 11 giờ làm gì, 12 giờ làm gì. Có rồi, có một lần mới đây có cái đám tang, thì sắp sửa giờ đi thiêu rồi, chương trình đúng hết rồi, cái tới hồi vô cái nhân viên nhà hoàng báo cho biết lò thiêu hư, không thể thực hiện cái chuyện đi thiêu đúng giờ được. Bây giờ phải dời cái giờ thiêu lại tới 2-3 giờ chiều, rồi họ sửa cái lò thiêu. Rồi bắt đầu ngồi xuống phải làm lại một cái chương trình khác để cho nó ứng hợp với thời gian. Đảo lộn càng khôn, xào tới nấu lui hồi cái chút xíu xào cái nó vô nó báo lại, nó nói sửa được rồi, nhưng mà vẫn phải đi theo cái giờ cũ. Rồi cái người này nói, trời ơi, một trong có một 15 phút thôi mà 5-7 cái tin khác nhau. Người thì nói 12 giờ rưỡi, người nói 12 giờ 45, người nói 1 giờ, người nói 2 giờ. Giờ mình tri đó, nhưng mà tri không có gì mình liễu hết á. Phó Hòa phải kéo cái cô manager của cái nhà hoàng đó. Bây giờ cô đứng đây cô nói cho tụi tôi biết là chuyện gì xảy ra và làm gì. Rồi mời mấy vị mà nãy giờ trong liên quan đến nhà đám đứng đây nghe. Để làm chi? Liễu trí. Nãy giờ tri mà không liễu. Thật ra cuộc sống của mình đó, nghe phong phanh, không biết đúng không. Rồi có nhiều khi mình nói tôi biết chuyện đó đó, đúng không? À tôi biết nhưng mà tôi không rành à nghe. Mình hay có cái màn đó lắm nha. Cái gì cũng biết hết mà tới hồi người ta hỏi kỹ là cái này tôi không biết. Cái này tôi không chắc à, này không liễu trị. Cho nên nhiều khi mình Phật tử mà cái gì cũng biết đó, nhưng mà hỏi lại không biết gì hết. Tại mình cứ biết nhập chỗ này một chút, nhập chỗ kia một chút vậy đó. Chẳng hạn nghe người ta nói tụng kinh Kim Cang nóng tánh là cũng cái đó cũng tri, bắt đầu cũng đi truyền cái vụ đó đó. Rồi hỏi ngược lại coi chỗ nào trong kinh Kim Cang nói khúc đó, bài giảng nào của tổ nào nói câu đó, không biết. Ông tổ nào nói hết vậy mà tại sanh ra. Vậy cái tri này là cái gì? Tà kiến. Có những cái chuyện chẳng hạn như á, tự nhiên đâu không biết nữa, cái nói đồn ra nói là ai mà dựng tượng Quan Âm, tượng Phật đồn trước nhà nó làm ăn không nên, từ thua lỗ tới sạt nghiệp. Không mà nói vậy mấy cái chùa sạt nghiệp hết. Chùa nào mà 90% là chùa có tượng Phật trước cửa rồi. Trời đất ơi, mình để cái gì? Mình để Phật chứ có gì đâu. Mà thành thử ra mà thôi bây giờ lỡ biết như vậy rồi thôi khỏi để đi, chứ để rồi không yên. Đi ra cái đó, chắc có ngày tôi tiêu quá. Để Phật trước mà đi ngang Phật chắc có ngày tôi tiêu quá, tự nghe ta đồn vậy đó. Thành thử ra liễu tri là vậy. Nên trong chùa cũng vậy, khi mà mình đứng ra mình nói một cái gì, thông báo cho nó chi tiết rành rỗi xong rồi, thì cái lời kết là dạ con xin kính trình đại chúng để đại chúng liễu tri. Mình nói rõ ràng rồi đó nha. Rồi sau đó mình thắc mắc nữa, dạ trước khi chúng ta giải tán, con xin hỏi trong đại chúng có ai có cần có câu hỏi gì nữa không? Hỏi cho kỹ đi, ai có thắc mắc gì hỏi đi, rồi con nói luôn lần. Tại vì con là cái người điều khiển cái công việc đó, chương trình đó. Rồi có nhiều người có một chuyện mà xe tới mấy giờ thôi mà người nói một kiểu, người nói 8 giờ, người nói 7 giờ rưỡi, người nói 7 giờ 35, thí dụ vậy. Cho nên không có liệu trị. Ở đây á, giác ngộ không thể nghĩ bàn, cho nên nay Như Lai mới nói được phước báo không thể nghĩ bàn. Không có ngần mẻ, không ai ngang bằng, không có gì so sánh được, thầy nên tin điều đó. Cái giác ngộ không thể nghĩ bàn là cái chỗ mà giác ngộ đó nó rốt ráo lắm. Mà cái sự giác ngộ mà thí dụ như mình cũng giác, nhưng mà mình là phần giác thôi. Tại vì mình khổ chỗ nào mình giác chỗ đó. Cái thứ hai là gì? Mình là có ba cái giác nè. Bản giác, thủy giác, cứu cánh giác. Nếu nói tới chữ giác là phải có ba cái giác. Một á, gọi là bản giác. Bản giác là gì? Mình có sẵn. Mình có sẵn. The source of awakening, hay là the root of awakening. Mình có sẵn cái gốc đó. Rồi cái lúc nào đó mà ai nói cái gì, nó click ngay cái đó, nó trúng ngay cái điểm đó, mình tự mình bừng sáng lên. Thì ngay cái giây phút mình bừng sáng lên, cái đó gọi là thủy giác. Nhiều khi mình biết cái đó rồi, cái tự nhiên ai ô gia, cái chữ ô gia của mình là ta bà ha đó. Bây giờ tiếp tục ô gia, I know that. Đó, là giống như bây giờ là mình đấy cố gắng sa ha, ta bà ha là mình tới bờ bên kia rồi, bravo rồi. Bản giác, thủy giác. Rồi ngay cái giây phút mình hiểu đó, nó bực sáng lên rồi đó, thì từ cái chỗ đó mình bắt đầu mình tu tập cho đến ngày mình giác ngộ hoàn toàn viên mãn, gọi là cứu cánh giác. Cái sự giác ngộ ai cũng có đó, nhưng mà tại vì nó không trúng ngay cái điểm đó, cho nên mình chưa khải sáng được cái chỗ đó. Bây giờ Pháp Hòa đưa một cái ví dụ ở cái chỗ mà thủy giác nè. Có nhiều khi mình Hồi trước kia mình cũng nghe người nhà mình nghe băng giảng rồi cũng mở lên vậy đó, mà mình nghe thôi, mình không có thấm nhập gì hết. Tự một ngày khác, cái mình một mình trầm ngâm, cái tự nhiên cái bài giảng đó đâu một hai câu nó thoáng vô trong cái lỗ tai mình. Mình tự nhiên mình bật sáng ra. Ủa, cái câu này thường ngày mình cũng nghe mà tại sao nó không có, hồi nào giờ mình vẫn bình thường với nó mà tại hôm nay nó nở ra sáng rực dữ vậy. Từ đó bắt đầu đi tìm tòi những bài giảng, bắt đầu mình giác ngộ và tu tập. Cái ngay cái chỗ đó gọi là thủy giác. Hồi xưa mới vừa mở băng lên thôi, ông thầy mới vừa niệm Nam Mô Bổn Sư là mình tắt liền. Mình run mình quá, sợ quá, sao nghe giống đám ba tấm tan quá. Nhưng mà sau này tự nhiên nghe thấu. Có những cái lời kinh hồi xưa mình vẫn nghe mà sao mình đâu thấm gì đâu, tự nhiên bữa nay mình nghe nó thấm vô cùng đó. Chỉ cái giây phút mà nó click vô đó, ngay cái chỗ đó đó, nó làm cho mình bừng sáng lên, thì cái chỗ đó gọi là thủy giác. Chữ thủy cũng được hay là chữ thủy cũng được. Đệ tử chúng con từ vô thủy, là từ trước đến giờ cho tới cái chỗ mà thủy là ngay lúc bắt đầu, ngay từ điểm đầu luôn. Vô thủy, còn cuối không có cái chỗ tận cùng kêu là vô chung. Không có cái chỗ khởi điểm là vô thủy, mà không có cái chỗ cuối cùng là vô chung, mà vô kêu là vô thủy vô chung. Đệ tử chúng con từ vô thủy, tức là không biết từ lúc nào luôn, gây bao tội ác bởi lầm mê. Một ngày nào đó mình giác ngộ ra, mình đắm chìm trong cái đó, rồi nay đến trước đài vô thượng giác, biển trần khổ lâu đời luân lạc với sinh linh vô số điêu tàn. Mình diễn tả cái cảnh mà mình trôi lăn, mình sống như vậy. Rồi một ngày nào đó mình bừng. Cho nên các vị trong cái tác phẩm truyện Kiều, dứt Nam Kha khéo bất bình, bừng con mắt dậy thấy mình tay không. Xưa giờ mình sống như một giấc mộng vậy đó. Mình ước mơ và mình thấy mình có cái này, mình có cái kia vậy đó. Nhưng mà tới hồi mình dứt mình lại, bừng con mắt dậy thấy mình tay không. Có cái ông đó, ông đi thi. Ông đi thi và ông bị thua, ông bị rớt. Ông đi về, ông mệt á. Ông ghé vô cái gốc cây, ông ngồi ông ngủ. Ông ngủ cái thì ông mới nằm chiêm bao, ông thấy ông thi đậu. Rồi ông được ông vua trọng dụng, cho ông lên làm phò mã, tức là chồng của công chúa, là prince. Cho gả công chúa cho ông, được ông bây giờ ông lên làm phò mã. Rồi cái ông được cầm quân đi đánh giặc, ai ngờ đâu đánh thua về cái bị ông vua xử tội, ông vua đem ra chém đầu, cái vừa vô cái dao chặt cái phục, cái ông á lên, cái ông dậy, cái ông nhìn lại, ông thấy ông đang ngồi dưới gốc cây ông ngủ mà con kiến nó cắn ông. Con kiến nó cắn ông. Rồi rốt cuộc á, giật mình dậy thì từ một hoàng tử thi, từ một ông học trò thi đậu, rồi được làm phò mã, được vua trọng dụng, rồi cuối cùng bị chém đầu. Giật mình dậy thấy mình vẫn là một cậu học trò đi thi rớt và ngủ dưới gốc cây và bị con kiến nó cắn. Giấc Nam Kha đó, một cái giấc ngủ vậy đó, khéo bất bình, bừng con mắt dậy thấy mình tay không. Cuộc sống của mình đây có phải là một đại mộng không? Đại mộng đó. Mình từng làm ông này bà kia, mình đã từng trẻ đẹp, mình đã từng một thời nghiêng thùng đổ nước, mình đã từng một thời là sắc nước hương trời, mình đã từng một thời chim sa cá lặn. Con cái sắc đẹp của mình á, con chim nó thấy nó phải rớt xuống gọi là chim sa. Con cá nó thấy mà nó phải lặn, thì nó không dám so với cái đẹp của mình. Mình mới vừa đứng tới cái bờ hồ để mình ngắm cá, con cá nó thấy mình đẹp quá, nó không dám so sánh, nó lặn luôn. Gọi là cá lặn. Con chim nó đang líu lo trên cành mà nó thấy sắc đẹp mình, nó mải mê nó nhìn, nó rớt xuống cái đợp luôn. Đẹp đến mức độ chim sa cá lặn. Mình đẹp đến mức độ là niên thùng đổ nước. Nhưng mà rốt cuộc giờ mình là một bà già, mình bệnh tật. Ngày hôm qua Pháp Hòa đi thăm bà cô thứ sáu của Pháp Hòa ở Mỹ, sẵn đi Phật sự. Trước khi ra phi trường ghé thăm, năm nay bà 89 tuổi rồi. Bây giờ là không còn, nghĩa là đủ sức để mà đi đứng nói năng gì, mà thậm chí có phần lẫn nữa. Rồi nằm đó vậy, rồi cứ kêu ngủ ngủ, rồi kêu dậy, rồi cũng ngó nhìn vậy. Mà giờ con cái tới chăm sóc là không biết. Thậm chí gọi mấy người con trai, cậu cậu, cậu là ai vậy? Rồi gọi mấy người con gái là cô y tá. Sẵn mọi người đang đứng ở đó, Pháp Hòa nói chút xíu vài chuyện, thấy không? Đó, mình thấy là cuộc đời của mình đó, nó là như vậy đây. Thế nên mình được chăm sóc người già, người bệnh đó. Mình thấy người già, người bệnh, mình phải biết đây là cái cảnh của mình. Cho nên cái lúc mình còn trẻ, còn khỏe đó, mình sống cho dễ thương. Mình đừng có nghĩ rằng tôi không có cần ai hết á. Không có nói sớm được chuyện đó. Tôi mà sức mấy bệnh kiểu này, không có nói được chuyện đó. Cho nên á, những cái lúc mà mình có chăm sóc được người bệnh, không, mình thương được cái người mà người ta sơ cơ, người ta khổ nạn đó, mình nên làm cái chuyện đó. Tại lúc này mình còn khỏe, còn tỉnh, mình giúp được ai mình làm. Vì có thể một ngày nào đấy, đây không phải là mình trù, nhưng mà cuộc sống này, cái giấc mộng này, cái đại mộng này, cuộc đời này nè, nó là một đại mộng. Mình đã từng cái gì không cần biết, từng là gì không cần biết, nhưng mà đến một lúc nào rồi thì mình không còn nữa. Thí dụ như có những người là tướng, là những cái người rất là nhiều cái chức vụ, hồi xưa là hét ra lửa, nhưng mà cuối cùng một cái sự ra đi rất là lặng lẽ, rất là bình thường. Cho nên mình ngủ, cái tối mình ngủ chỉ là một cái tiểu mộng thôi. Mình thấy mình đi đây đi kia rồi giật mình dậy, ổ còn nằm trên giường đây nè, đó là tiểu mộng. Small dream. Còn cuộc đời này là big dream đó. Đi một vòng rồi rốt cuộc mình chả có gì hết. Cho nên thấy được như vậy thì gọi là giác ngộ. Cho nên ngay cái giây phút mình giác đó, bắt đầu mình sống bình an trở lại. Pháp Hòa trong cái buổi sáng đó thăm bà cô, rồi sẵn mấy vị đứng đó, Pháp Hòa nói luôn. Nói xong Pháp Hòa nói cái bài kinh mà Đức Phật dạy năm phép quán đó. Tôi thế nào cũng phải già, tôi không thể nào tránh được cái già. Tôi thế nào cũng phải bệnh, tôi không thể nào tránh được cái bệnh. Tôi thế nào cũng phải chết, tôi không thể nào tránh được cái chết. Tất cả những người tôi thương yêu và những gì tôi đang có, một ngày mai này tôi phải buông bỏ và xa rời. Cuối cùng không có gì theo tôi được hết ngoài phước nghiệp của tôi. Phải thường xuyên quán năm cái đó. Và cuộc đời này ngoài năm phép quán đó có năm điều mình không biết trước được. Khi nào mình bệnh không biết, bệnh gì không biết, khi nào mình chết không biết, chết vì lý do gì không biết, chết ở đâu không biết. Nhiều khi mình sanh Việt Nam mà chết ở Mỹ, chết ở Canada. Nhiều khi mình là quốc tịch Canada mà đi du lịch chỗ nào đó chết bên đó, không nói được. Cho nên mình có những cái, nếu mình chưa phải là người đại giác ngộ thì ít nhất mình cũng có những cái giác ngộ mà cần thiết đó. Cái đó là cái giác ngộ cần thiết nhất. Để chi? Để nó dẫn mình đi tới những cái giác ngộ rốt ráo viên mãn khác. Nếu mình chưa giác ngộ được cuộc đời là vô thường, là chưa thấy được chánh pháp. Vì thì hỏi là cái người thấy chánh pháp là thấy gì? Thấy bản chất thật của tất cả sự việc. Khi mình giác ngộ được những cái này rồi, nó dẫn mình tu giỏi lắm. Ví dụ như giờ bữa nào người nào mà còn hơn thua quá phải không? Xin phép đại chúng cho con đi vô nhà dưỡng lão thăm một vòng, cho con vô bệnh viện con thăm một vòng, về bắt đầu rùng mình tu tiếp. Hồi xưa thầy viện chủ hay nói qua vậy, khi nào mà con làm biến tu, con chán tu, con cứ đi vô dưỡng lão, con đi vô bệnh viện một vòng về là con tu giỏi, con thúc liễm mình trở lại liền. Hồi xưa hét ra lửa đó, ai cũng phải ngán tôi đó. Tôi nói người ta nghe, tôi e người ta sợ, tôi ở người ta rung á. Mà giờ ngồi đâu nước miếng nước mồm nó chảy vậy đó. Thậm chí ngồi lùi xuống cái ghế wheelchair ở ngoài hallway, nằm ngồi nó lài cơ thể xuống. Lâu lâu bà y tá bà tới xốc nách lên cho kéo ngồi lại. Được như vậy đó là mình cần giác ngộ cái đó trước. Những cái giác ngộ cần đó đó, rồi nó từ đó nó sẽ dẫn mình đi tới cái giác ngộ rộng lớn hơn. Hôm nay mình học tới đây, tuần sau mình học phẩm mới. Cảm ơn đại chúng. Cái phẩm này mình học tới đó rồi, khúc sau có những cái chỗ gọi là Phật muốn nói lại cái ý nghĩa trên, nói thành một bài kệ, cho nên mình lược cái phần đó. Tại vì lặp lại cái ý trên bằng bài kệ thôi, thì mình lược đi. Dạ. Tuần sau mình học qua phẩm mới. Mời đại chúng hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô